học khu thống nhất,
Sacramento City Unified School District.
Dự luật dựa với số tiền mà tiểu bang không thể lấy ra và chi tiêu ở nơi khác và không có dự báo tăng thuế xuất hiện tại, liệu dự luật của học khu
Sacramento City Unified
nhằm mở rộng các lớp học khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học, STEAM, thay thế mái nhà bị dột và nâng cấp an ninh trường học có được thông qua hay không, cho phép phát hành trái phiếu trị giá 543 triệu đô la với lãi suất hợp pháp, kiểm toán, mức thuế trung bình dưới 35 đô la cho mỗi 100.000 đô la giá trị thẩm định, tăng 36 triệu đô la hàng năm trong khi vẫn còn nợ, giám sát của công dân và công khai đầy đủ mọi khoản chi tiêu. Phân tích khách quan về dự luật giờ được soạn thảo bởi luật sư quận, hiến pháp và bộ luật giáo dục California cho phép các học khu phát hành trái phiếu cho các mục đích cụ thể nếu được cử tri trong ranh giới học khu chấp thuận. Dự luật giờ được đưa vào cuộc bầu cử bởi hội đồng quản trị của học khu
Sacramento City Unified.
Học khu, nếu được chấp thuận, dự luật giờ sẽ cho phép học khu chịu khoản nợ trái phiếu lên đến số tiền tối đa là 543 triệu đô la. Số tiền thu được từ việc phát hành và bán các trái phiếu nghĩa vụ chung này chỉ có thể được sử dụng để hiện đại hóa, thay thế, cải tạo, mở rộng, xây dựng, mua sắm, trang bị, trang trí và cải thiện các lớp học và cơ sở học tập của học khu. Dự luật giờ liệt kê các dự án cơ sở học tập cụ thể mà học khu dự định tài trợ bằng việc bán trái phiếu được đề xuất, không được sử dụng bất kỳ khoản tiền nào thu được từ việc bán trái phiếu cho các chi phí hoạt động chung của trường học, bao gồm tiền lương hoặc lương hưu cho quản trị viên và giáo viên, hoặc cho bất kỳ mục đích hoặc dự án nào khác ngoài những mục đích hoặc dự án được nêu rõ trong dự luật này. Để đảm bảo các quỹ sẽ chỉ được chi như được nêu rõ trong dự luật giờ quy định 1. Bổ nhiệm một ủy ban giám sát của người dân. 2. Hoàn thành các cuộc kiểm toán độc lập hàng năm về hiệu suất và tài chính. 3. Thành lập một tài khoản riêng trong đó số tiền thu được từ việc bán trái phiếu sẽ được gửi vào. Và 4. Nộp báo cáo tình hình hàng năm cho hội đồng. Nếu dự luật giờ được thông qua, ngày bán thực tế và số lượng trái phiếu được bán sẽ được điều chỉnh bởi phân khu dựa trên nhu cầu về vốn xây dựng và các yếu tố khác. Nếu dự luật giờ được phê duyệt, thuế suất cần thiết để thanh toán tiền gốc và lãi trên bất kỳ trái phiếu nào được bán sẽ được quyết định chủ yếu bởi thời điểm bán trái phiếu, số lượng bán tại một lượt bán, lãi suất theo thị trường tại thời điểm bán, mặc dù không có trường hợp nào mức lãi suất trái phiếu được lớn hơn mức tối đa của pháp luật cho phép, cũng như đánh giá thực tế giá trị tài sản chịu thuế của học khu trong thời hạn trả nợ. Bảng báo cáo thuế suất của học khu bao gồm những ước tính tốt nhất về thuế suất cần thiết để trả nợ trái phiếu. Học khu ước tính mức thuế suất trung bình hàng năm để tài trợ cho trái phiếu này là 34 đô la và 96 xu mỗi 100.000 đô la giá trị thẩm định. Năm tài chính cuối cùng dự kiến thu thuế sẽ là năm 2052-53. Học khu ước tính rằng tổng số tiền phải trả trong suốt thời gian trái phiếu, bao gồm cả gốc và lãi, là khoảng 994.3 triệu đô la. Để dự luật giờ được thông qua, cần có 55% cử tri bầu phiếu thuận cho nội dung này. Phiếu thuận đối với dự luật giờ có nghĩa là quý vị muốn cho phép học khu phát hành trái phiếu với số tiền không vượt quá 543 triệu đô la. Phiếu chống cho dự luật giờ nghĩa là quý vị không muốn cho phép học khu phát hành trái phiếu đề xuất. Việc phê duyệt dự luật giờ không đảm bảo rằng các dự án được đề xuất trong học khu
Sacramento City Unified
sẽ được tài trợ ngoài các nguồn thu địa phương do dự luật giờ tạo ra. Đề xuất của học khu cho các dự án có thể giả định việc nhận được quỹ đối ứng từ tiểu bang, điều này có thể phải được phê duyệt bởi cơ quan lập pháp hoặc phê duyệt của một đề xuất trái phiếu toàn tiểu bang. Quý vị có thể tìm thấy các tranh luận về dự luật sau toàn văn dự luật này, toàn văn lá phiếu, dự luật giờ. Bằng việc chấp thuận dự luật của ít nhất 55%, cử tri đăng ký bỏ phiếu, học khu thống nhất thành phố Sacramento sẽ được phép phát hành và bán trái phiếu có tổng số tiền gốc lên tới 543 triệu đô la để cung cấp tài chính cho những dự án cơ sở vật chất nhà trường cụ thể được nêu dưới đây trong danh sách dự án trái phiếu, tuân theo mọi biện pháp bảo vệ trách nhiệm giải trình được quy định ở đây. Phần 1. Những phát hiện chính. Học khu thống nhất thành phố Sacramento, trong suốt lịch sử lâu dài của mình, đã cung cấp chương trình giáo dục chất lượng cao cho hơn 40.000 học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 và học viên trưởng thành trong cộng đồng tại địa phương, phù hợp với sự mệnh giáo dục công chúng của học khu. Trước đây, các cử tri tại địa phương đã phê duyệt trái phiếu cơ sở vật chất nhà trường để giúp học khu đáp ứng nhu cầu thiết yếu về an toàn, cải tạo và hiện đại hóa ở các trường học trong học khu, và Ủy ban giám sát của người dân đã xác nhận rằng mọi khoản chi cho đến nay đều đã được chi theo đúng các ưu tiên do cử tri phê duyệt. Cử tri trong học khu trước đây đã phê duyệt các ủy quyền trái phiếu năm 2012 và 2020, mức thuế kết hợp liên quan đến những ủy quyền trước đây trung bình là 120 đô la trên 100.000 đô la giá trị thẩm định, không phải giá trị thị trường của tài sản chịu thuế. Mặc dù nguồn tài trợ trái phiếu đã tạo ra tác động đáng kể, các trường học địa phương của chúng ta vẫn có những nhu cầu cấp thiết vượt quá phạm vi ngân sách hoạt động hàng năm của quận, do đó, việc thông qua biện pháp trái phiếu này sẽ cung cấp nguồn tài trợ địa phương cần thiết và được đảm bảo để duy trì và cải thiện cơ sở vật chất trường học địa phương trong cộng đồng. Học khu đã thực hiện một kế hoạch cơ sở vật chất tổng thể để xác định việc nâng cấp cần thiết tại các trường học D, hỗ trợ các chương trình STEAM và
CTE,
phải tạo quyền tiếp cận bình đẳng về học thuật và an toàn, cải tiến công nghệ, nâng cao an toàn và an ninh cho trường học và học sinh, hỗ trợ các chương trình thể dục thể thao, nghệ thuật thị giác và biểu diễn, nâng cấp nhà trường và lớp học. Tiền thu được từ trái phiếu sẽ là phương tiện chính mà theo đó tất cả các học khu tại địa phương có thể duy trì các trường học và lớp học trong tình trạng tốt, an toàn, được thiết kế và trang bị để hỗ trợ các tiêu chuẩn và phương pháp giáo dục ngày càng thay đổi. Học khu không thể phụ thuộc vào sự tài trợ của tiểu bang California để nâng cấp cơ sở vật chất nhà trường và chút tiền của tiểu bang dành cho việc nâng cấp cơ sở vật chất thường đòi hỏi quỹ đối ứng địa phương mà có thể được cung cấp từ dự luật trái phiếu địa phương. Dự luật trái phiếu này sẽ chỉ có lợi cho các trường địa phương, và các khoản tiền sẽ không bị tiểu bang hoặc học khu khác lấy đi, và theo luật, tiền sẽ không được sử dụng vào việc trả lương hoặc trả lương hưu cho các quản trị viên. Dự luật trái phiếu quy định các biện pháp bảo vệ trách nhiệm giải trình tài chính nghiêm ngặt bao gồm kiểm toán bắt buộc hàng năm và ủy ban giám sát độc lập của người dân gồm những người dân địa phương để đảm bảo các khoản tiền được quản lý và chi tiêu hợp lý. Phần 2, các biện pháp giải trình. Những điều khoản trong phần này sẽ được đưa vào đề xuất để các cử tri và người nộp thuế trong học khu có thể yên tâm rằng tiền của họ sẽ được chi để giải quyết các nhu cầu cơ sở vật chất cụ thể trong học khu. Tất cả đều tuân thủ các quy định trong điều
13A,
phần 1, b, 3, hiến pháp tiểu bang và đạo luật trách nhiệm giải trình nghiêm ngặt trái phiếu xây dựng trường học tại địa phương năm 2000, được hệ thống hóa vào bộ luật giáo dục California mục 1 năm 264 trở đi. Đánh giá nhu cầu. Hội đồng giáo dục đã đánh giá nhu cầu cơ sở vật chất trong học khu và xác định các dự án sẽ được tài trợ từ dự luật trái phiếu của địa phương vào thời điểm này. Hội đồng giáo dục xác nhận đã đánh giá nhu cầu về an toàn, giảm sĩ số lớp học và công nghệ thông tin khi lập danh sách dự án trái phiếu. Ủy ban giám sát của công dân độc lập. Hội đồng giáo dục sẽ bổ nhiệm một ủy ban giám sát độc lập của người dân mới hoặc trao quyền cho một ủy ban giám sát độc lập của người dân hiện có theo các mục 15278, 15282 Bộ luật giáo dục và chính sách hiện hành của hội đồng, để đảm bảo các khoản tiền thu được từ trái phiếu được chi chỉ vào các dự án cơ sở vật chất nhà trường được nêu trong danh sách dự án trái phiếu. Ủy ban này sẽ được thành lập trong vòng 60 ngày kể từ ngày hội đồng giáo dục đưa kết quả bầu cử vào biên bản chính thức của hội đồng. Kiểm toán hiệu quả hoạt động hàng năm. Hội đồng giáo dục sẽ tiến hành hoặc cho tiến hành kiểm toán hiệu quả hoạt động độc lập hàng năm để đảm bảo tiền thu được từ trái phiếu được tiêu chí vào các dự án cơ sở vật chất nhà trường được nêu trong danh sách dự án trái phiếu. Kiểm toán tài chính hàng năm. Hội đồng giáo dục sẽ tiến hành hoặc cho tiến hành kiểm toán tài chính độc lập hàng năm các khoản tiền thu được từ trái phiếu cho đến khi toàn bộ các khoản tiền thu được này đã được chi hết. Báo cáo hàng năm cho hội đồng. Trong quá trình phê duyệt dự luật và trong quá trình bán trái phiếu được duyệt, hội đồng giáo dục sẽ thực hiện hành động cần thiết để lập một tài khoản mà tiền thu được từ việc bán trái phiếu sẽ được gửi vào. Miễn là vẫn còn tiền thu được từ trái phiếu, quản lý học khu sẽ cho nộp báo cáo tới hội đồng giáo dục chậm nhất là ngày 1 tháng 1 hàng năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 đầu tiên sau khi trái phiếu được phát hành và các khoản tiền thu được chi. Nêu rõ, 1. Khoản tiền thu được từ trái phiếu đã thu và chi trong năm tài chính trước đó, và 2. Tình trạng cua, các dự án được tài trợ hoặc sẽ được tài trợ từ khoản tiền thu được từ trái phiếu. Báo cáo này có thể được đưa vào ngân sách hàng năm, báo cáo tài chính hàng năm, hoặc báo cáo thường kỳ phù hợp khác cho hội đồng. Phần 3. Danh sách dự án trái phiếu. Tiền thu được từ trái phiếu sẽ được chi để hiện đại hóa, thay thế, cải tạo, mở rộng, xây dựng, mua, trang bị, cung cấp đồ dùng và nâng cấp các lớp học và cơ sở vật chất nhà trường trong học khu. Các dự án cơ sở vật chất nhà trường sẽ được tài trợ cụ thể bao gồm cải tạo khuôn viên trường,
Earl Warren,
thay thế, sửa chữa, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và tài sản bao gồm mà không giới hạn đối với mái và hệ thống mái, hệ thống cống thải, hệ thống nước mưa, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện và cung cấp điện, cửa sổ, sơn, hàng rào, và cảnh quan. Thay thế, sửa chữa, hiện đại hóa lớp học và các không gian khác trong trường, sàn nhà, đồ nội thất, điện áp thấp, rèm cửa sổ, và công nghệ. An ninh và tính bền vững hoạt động khi cần thiết để đáp ứng nhu cầu và quy định xây dựng của California. Trường tiểu học
New Elder Creek.
Thay thế và hiện đại hóa khuôn viên trường như được xác định bởi các biện pháp thăm dò cần thiết để mang lại trải nghiệm giáo dục giá trị tốt nhất cho học sinh và nhân viên. Hạng mục công trình có thể bao gồm, mà không giới hạn đối với, việc thay thế các tòa nhà, cơ sở hạ tầng mới phục vụ trong không gian mới, đủ phòng học và không gian đa năng, không gian giáo dục STEAM, không gian hành chính, và không gian hỗ trợ học sinh và gia đình. Bê bơi thi đấu.
McClatchy
mới thay thế và lắp đặt một bê bơi mới có kích thước phù hợp với các cuộc thi để cho phép các chương trình hoàn thành theo quy định của
CIF
với hệ thống tính giờ, các quy định trong đạo luật
ADA
về không gian liền kề và chỗ ngồi của khán giả. Thiết bị hồ bơi sẽ có hệ thống điều khiển tự động hiện đại để vận hành cân bằng hóa chất và nhiệt độ một cách phù hợp. Học khu sẽ xem xét tất cả các phương án giúp giảm lượng khí thải carbon của dự án và bảo trì liên tục khi có thể. Nâng cấp công nghệ, nâng cấp, cài đặt, mở rộng công nghệ trên toàn học khu bao gồm máy tính bảng, phần cứng ngoại vi, phần mềm, công cụ công nghệ lớp học, hệ thống sao lưu dữ liệu, phần mềm học từ xa, Internet,
Wi-Fi,
phải kết nối mạng và cơ sở hạ tầng, cùng các thiết bị khác tạo nên môi trường học tập hiện đại. Cải tạo khuôn viên trường trung học Hiram Johnson, thay thế, sửa chữa, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và tài sản bao gồm, mà không giới hạn đối với, mái và hệ thống mái, hệ thống cống thải, hệ thống nước mưa, và hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện và cung cấp điện, cửa sổ, sơn, hàng rào và cảnh quan. Thay thế, sửa chữa, hiện đại hóa lớp học và các không gian khác trong trường, sàn nhà, đồ nội thất, điện áp thấp, rèm cửa sổ, và công nghệ. An ninh và tính bền vững hoạt động khi cần thiết để đáp ứng nhu cầu và quy định xây dựng của California. Hiện đại hóa trung tâm biểu diễn nghệ thuật của trường trung học Hiram Johnson, sửa chữa, hiện đại hóa, thay thế các hệ thống và vật tư bên trong trung tâm biểu diễn nghệ thuật bao gồm, mà không giới hạn đối với sàn, sân khấu, điện, ánh sáng, thiết bị và điều khiển âm thanh trên hình ảnh, và ghế ngồi, cung cấp cho các hạng mục công trình theo quy định của đạo luật
ADA
và các quy định khác khi có thể. Nâng cấp trung tâm biểu diễn nghệ thuật của trường trung học
JFK,
sửa chữa, hiện đại hóa, thay thế các hệ thống và vật tư bên trong trung tâm biểu diễn nghệ thuật bao gồm, mà không giới hạn đối với sàn, sân khấu, điện, ánh sáng, thiết bị và điều khiển âm thanh trên hình ảnh, và ghế ngồi, cung cấp cho các hạng mục công trình theo quy định của đạo luật
ADA
và các quy định khác khi có thể. Nâng cấp cơ sở hạ tầng và cơ khí ở nhiều địa điểm khác nhau, sửa chữa, thay thế, hiện đại hóa các thành phần trong hệ thống sưởi và làm mát
HVAC
trên toàn khuôn viên đã xác định. Hạng mục công trình sẽ bao gồm việc thay thế thiết bị toàn bộ hệ thống điện, nâng cấp hệ thống điều khiển và lọc ở mức cao nhất có thể. Hạng mục công trình có thể bao gồm nâng cấp cơ sở hạ tầng và tuân thủ quy định theo yêu cầu của Sở Kiến trúc sư của tiểu bang, trường trung học cơ sở
Miwok
mới thay thế và hiện đại hóa khuôn viên trường như được xác định bởi các biện pháp thăm dò cần thiết để mang lại trải nghiệm giáo dục giá trị tốt nhất cho học sinh và nhân viên. Hạng mục công trình có thể bao gồm, mà không giới hạn đối với, việc thay thế các tòa nhà, cơ sở hạ tầng mới phục vụ trong không gian mới, đủ phòng họp và không gian căng tin tự phục vụ, phòng gym, không gian hành chính, bao gồm một cửa, và không gian hỗ trợ học sinh và gia đình. Cải tạo khuôn viên trường trung học cơ sở, tiểu học
Rosa Parks.
Thay thế, sửa chữa, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và tài sản bao gồm, mà không giới hạn đối với, mái và hệ thống mái, hệ thống cống thải, hệ thống nước mưa, và hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện và cung cấp điện, cửa sổ, sơn, hàng rào và cảnh quan. Thay thế, sửa chữa, hiện đại hóa lớp học và các không gian khác trong trường, sàn nhà, đầu nội thất, điện áp thấp, rèm cửa sổ, và công nghệ, an ninh và tính bền vững hoạt động khi cần thiết để đáp ứng nhu cầu và quy định xây dựng của California. Cải tạo khuôn viên trường trung học
Rosemont.
Thay thế, sửa chữa, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và tài sản bao gồm, mà không giới hạn đối với, mái và hệ thống mái, hệ thống cống thải, hệ thống nước mưa, và hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện và cung cấp điện, cửa sổ, sơn, hàng rào và cảnh quan. Thay thế, sửa chữa, hiện đại hóa lớp học và các không gian khác trong trường, sàn nhà, đầu nội thất, điện áp thấp, rèm cửa sổ, và công nghệ, an ninh và tính bền vững hoạt động khi cần thiết để đáp ứng nhu cầu và quy định xây dựng của California. Hiện đại hóa trung tâm biểu diễn nghệ thuật của trường trung học
Rosemont.
Sửa chữa, hiện đại hóa, thay thế các hệ thống và vật tư bên trong trung tâm biểu diễn nghệ thuật bao gồm, mà không giới hạn đối với sàn, sân khấu, điện, ánh sáng, thiết bị và điều khiển âm thanh, hình ảnh, và ghế ngồi. Cung cấp cho các hạng mục công trình theo quy định của đạo luật
ADA
và các quy định khác khi có thể. Nâng cấp trường trung học cơ sở
Wilsey Wood.
Thay thế, sửa chữa, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và tài sản bao gồm, mà không giới hạn đối với, mái và hệ thống mái, hệ thống cống thải, hệ thống nước mưa, và hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện và cung cấp điện, cửa sổ, sơn, hàng rào và cảnh quan. Thay thế, sửa chữa, hiện đại hóa lớp học và các không gian khác trong trường, sàn nhà, đầu nội thất, điện áp thấp, rèm cửa sổ, và công nghệ, an ninh và tính bền vững hoạt động theo nhu cầu hiện tại và quy định xây dựng của California. Các dự án được nêu, các dự án sửa chữa, cải tiến, phục hồi và nâng cấp sẽ được hoàn thành chỉ khi cần, và việc nêu các dự án không ngụ ý sự ưu tiên cụ thể nào trong những hạng mục công trình này. Các dự án có thể được thực hiện theo nhiều giai đoạn, trên cơ sở các ưu tiên của Hội đồng Giáo dục và nguồn tài trợ hiện có. Các dự án trong danh sách có thể được hoàn thành ở bất kỳ trường học, địa điểm, tài sản, sở hữu, thuê hoặc sắp mua, và các tòa nhà giáo dục của học khu nơi dự án được xác định là cần thiết. Các dự án trái phiếu dự kiến sẽ mang lại lợi ích cho tất cả người dùng cơ sở vật chất nhà trường, các địa điểm và tòa nhà, bao gồm các trường đặc quyền nằm trong khuôn viên trường, các thành viên cộng đồng, và các tổ chức khác. Quyết định liên quan đến quy mô, chức năng, thời gian, địa điểm, ưu tiên, hoặc các khía cạnh khác của việc triển khai các dự án cơ sở vật chất nhà trường được nêu trong danh sách dự án trái phiếu sẽ chỉ được lập bởi Hội đồng Giáo dục qua hành động sau đó, bao gồm việc giải thích, ý nghĩa và mục đích của từng dự án được nêu. Khi các thuật ngữ như cải tạo, nâng cấp, thay thế, cải thiện và sửa chữa được sử dụng trong danh sách dự án trái phiếu, Hội đồng Giáo dục có toàn quyền quyết định phương pháp tốt nhất để hoàn thành mục tiêu của dự án, bao gồm cả việc sử dụng công trình xây dựng mới. Đối với các dự án được nêu liên quan đến việc cải tạo hoặc hiện đại hóa một tòa nhà hoặc phần lớn một tòa nhà, học khu có thể sẽ tiến hành việc xây mới thay thế, bao gồm mọi sự phá dỡ cần thiết. Nếu học khu xác định việc thay thế và xây mới sẽ thực tế hơn là việc cải tạo, xét đến thời gian phục vụ, tình trạng, tuổi thọ dự kiến còn lại, và chi phí so sánh của tòa nhà cũng như các yếu tố liên quan khác. Ngoài ra, dự luật này cho phép mua bất động sản, bao gồm quyền đi lại cần thiết hoặc các lợi ích bất động sản khác, cần thiết để mở rộng cơ sở vật chất của học khu, để cung cấp sự ra vào trường học hoặc các cơ sở vật chất khác của học khu, hoặc để cung cấp thêm trường học hoặc các cơ sở vật chất liên quan. Khi khả thi, các dự án có thể được hoàn thành bằng việc hợp tác với các cơ quan chính phủ hoặc tư nhân khác trên cơ sở sử dụng chung bằng việc sử dụng tiền thu được từ trái phiếu, theo các quy định về thuế của liên bang. Ngoài các dự án cụ thể được nêu trên, tiền thu được từ trái phiếu cũng có thể được áp dụng đối với các dự án cụ thể được nêu dưới đây nếu Hội đồng Giáo dục cho rằng điều đó là vì lợi ích tốt nhất của học khu, như được thể hiện qua việc phê duyệt dự án đó của họ. Thay thế, sửa chữa, hiện đại hóa mái nhà đang xuống cấp, đường ống bị rõ rỉ, hệ thống cấp thoát nước đã lỗi thời, đường ống cống thải và khi đốt, đường ống nước, hệ thống thoát nước mưa và hệ thống van, hệ thống sưởi, hệ thống làm mát, hệ thống thông gió, và hệ thống điện. Mở rộng, cải tạo, phục hồi, và xây mới các lớp học và cơ sở vật chất nhà trường để giảng dạy khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học, STEAM. Mở rộng, cải tạo, phục hồi và xây mới các lớp học, không gian học tập và khu vui chơi dành cho giáo dục đặc biệt, mẫu giáo trong thời kỳ chuyển tiếp, mẫu giáo, và các chương trình sau giờ học. Mở rộng, cải tạo, phục hồi hoặc xây mới các lớp học và cơ sở vật chất nhà trường cho các chương trình đào tạo nghề và hướng nghiệp bao gồm lập trình, robot, kỹ thuật, khoa học sức khỏe, nghệ thuật sáng tạo, truyền thông và khoa học máy tính, và các con đường học thuật, đại học, và hướng nghiệp khác. Đảm bảo tăng cường khả năng tiếp cận trên toàn học khu theo quy định của liên bang và tiểu bang đối với lớp học, phòng vệ sinh, sân chơi, và lối đi bộ dành cho học sinh khuyết tật. Mở rộng, cải tạo, và hiện đại hóa căng tin tự phục vụ và cơ sở ăn uống, tích hợp các thiết bị tiết kiệm năng lượng trong khi bỏ dần các thiết bị chạy bằng ga. Nâng cao hiệu quả năng lượng và tính bền vững bằng việc phối hợp các nguồn năng lượng tái tạo, lắp đặt các hệ thống vào hệ thống chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, tấm pin mặt trời, pin lưu trữ, và các phương án
Zero Carbon
khác, mua, lắp đặt và trên hoặc nâng cấp các hệ thống an ninh an toàn trong khuôn viên trường, bao gồm hệ thống liên lạc nội bộ và hệ thống liên lạc trong trường hợp khẩn cấp, hệ thống theo dõi bằng video, hệ thống chiếu sáng, hệ thống chuông, hệ thống phòng cháy chữa cháy và bảo an, lắp đặt hàng rào và cổng, lối ra vào dành cho người đi bộ, lối đi bộ, đèn chiếu sáng, thiết lập lại lối vào và các địa điểm đón, trả, điểm ra vào, nâng cấp khóa cửa và hệ thống an ninh. Phát triển, xây dựng, lắp đặt và nâng cấp các khu vực ngoài trời bao gồm sân chơi, hệ thống thiết bị vui chơi, khu vực gặp gỡ và học tập ngoài trời, vật liệu cảnh quan cứng, thiết kế và duy trì cảnh quan, nâng cấp hệ thống tưới tiêu, dỡ bỏ nhựa đường, và xây dựng, lắp đặt hệ thống che nắng và chỗ ngồi, cải tạo, xây dựng, và hiện đại hóa các lớp học, nhà vệ sinh và cơ sở vật chất nhà trường bao gồm sàn, cửa sổ, rèm cửa sổ, cửa ra vào, đèn chiếu sáng, hoàn thiện nội ngoại thất, và sơn. Cải thiện hiệu quả năng lượng và tính bền vững bao gồm, lắp đặt các hệ thống và đèn chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, tấm pin mặt trời, và pin lưu trữ. Cải tạo, mở rộng, xây dựng và hiện đại hóa các lớp học, các cơ sở vật chất, không gian làm việc, thư viện, văn phòng và phòng họp cho các trung tâm tài nguyên truyền thông, sức khỏe tâm thần, chăm sóc sức khỏe, tư vấn, và các dịch vụ xã hội dành cho học sinh và cộng đồng. Cải tạo, sửa chữa, thay thế, hiện đại hóa, xây dựng thư viện, nhà hát, thính phòng, phòng đa năng và phòng học cho các chương trình âm nhạc, nghệ thuật thị giác và biểu diễn, cung cấp đầy đủ đồ đạc và trang thiết bị cho tất cả các lớp học và các cơ sở vật chất nhà trường, cải tạo, sửa chữa, thay thế, xây dựng và, hoặc lắp đặt sân chơi thể thao, sân chơi, bề mặt sân chơi, khán đài, hồ bơi, các cơ sở thể thao khác, phòng thay độ, và tất cả các hạng mục nâng cấp và thiết bị liên quan, sửa chữa, hiện đại hóa hoặc thay thế các phòng học di động bằng các phòng học cố định, tiến hành nâng cao tính an toàn trong khu trường bao gồm việc sửa chữa hoặc thay thế vỉa hè, các bề mặt bê tông nhựa đường, bao gồm trong khu đỗ xe, khu dịch vụ, khu đón, trả học sinh và khu trung tâm khuôn viên trường. Mỗi dự án được coi là bao gồm phần chung chi phí phát hành trái phiếu, chi phí kiến trúc, kỹ thuật, pháp lý, kế toán và các chi phí lên kế hoạch tương tự cũng như các dịch vụ chuyên nghiệp, chi phí tố tụng, quản lý xây dựng, tư vấn dự án trái phiếu, chi phí đào tạo và phát triển nhân viên liên quan đến việc học các kỹ thuật và phương pháp xây dựng cũng như hệ thống thiết bị mới được tài trợ từ trái phiếu, cung cấp và trang bị cho tất cả các dự án, bao gồm thiết bị duy trì các cơ sở vật chất trong tình trạng an toàn và sạch sẽ, và một khoản dự phòng theo quy định dành cho chi phí thiết kế và xây dựng không lường trước được. Việc thanh toán các phí lên kế hoạch và nghiên cứu triển khai dự án cơ sở vật chất, đánh giá nghiên cứu khả thi, quy hoạch tổng thể, nghiên cứu về môi trường, phí thanh tra và cấp phép, các quy định, nghiên cứu và đánh giá liên quan đến sở kiến trúc sư của tiểu bang.
Dạ.
Phải bao gồm đạo luật
ADA
và các chi phí liên quan đến địa chấn, nhà ở tạm, kho và phí di rời đối với các chương trình hoặc hoạt động di rời cần thiết hoặc gây nên bởi các dự án trong danh sách dự án trái phiếu là các khoản chi trái phiếu được phép. Đất có thể được mua cho bất kỳ dự án nào, và tất cả các dự án có thể được cung cấp và trang bị bằng việc sử dụng tiền thu được từ trái phiếu để đảm bảo chức năng và khả năng sử dụng của các cơ sở vật chất và địa điểm được xây hoặc tái thiết bằng tiền thu được từ trái phiếu. Tiền thu được từ trái phiếu có thể được sử dụng để rút các khoản tài trợ tạm thời phải gánh để thúc đẩy việc tài trợ các dự án được nêu trong danh sách dự án trái phiếu hoặc các trái phiếu doanh thu cho thuê hoặc chứng nhận tham gia từ học khu. Việc nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ nêu trên bao gồm, mà không giới hạn đối với, máy tính, máy chiếu, thiết bị giao diện di động, máy chủ, bộ chuyển mạch, bộ định tuyến, mô đun, hệ thống chiếu âm thanh, máy in, bảng trắng kỹ thuật số, máy chiếu tài liệu, hệ thống điện thoại, trình quản lý cuộc gọi, và bảo mật mạng, tường lửa, hệ thống công nghệ không dây, và các thiết bị và phần mềm khác. Chi phí cuối cùng của mỗi dự án sẽ được xác định khi kế hoạch được chốt và dự án được hoàn thành. Dựa trên chi phí cuối cùng của mỗi dự án, một số dự án được mô tả ở trên có thể bị chậm trễ hoặc không thể hoàn thành. Việc chuẩn bị, phân hạng hoặc khôi phục địa điểm cần thiết có thể xảy ra liên quan đến việc mua tài sản, xây mới, hiện đại hóa, cải tạo hoặc cải tiến, hoặc lắp đặt hoặc tháo dỡ các phòng học mô đun, bao gồm lối ra vào, tháo dỡ, thay thế, hoặc lắp đặt hệ thống tưới tiêu, hệ thống tiện ích, cây xanh và cảnh quan, tái bố trí lối đi cứu hỏa, và mua quyền đi lại cần thiết, hợp đồng thuê, giấy phép, hoặc quyền sử dụng lối đi lại vào tài sản. Hội đồng giáo dục ở đây tuyên bố, và cử tri bằng việc phê duyệt dự luật trái phiếu nhất trí, rằng tất cả các phần trong đề xuất trái phiếu đều có giá trị riêng, và hội đồng giáo dục cùng các cử tri sẽ thông qua từng điều khoản không tính đến tất cả các điều khoản khác ở đây. Sau khi cử tri chấp thuận dự luật này, nếu bất kỳ phần nào bị tòa án có thẩm quyền phán quyết là không hợp lệ vì bất kỳ lý do gì, thì tất cả các phần còn lại của dự luật này vẫn có hiệu lực đầy đủ ở mức tối đa mà luật pháp cho phép và vì mục đích này, các điều khoản của dự luật trái phiếu này có thể tách rời. Phần 4. Thông tin chi tiết bổ sung. Không chi phí hoạt động. Tiền thu được từ việc bán trái phiếu được duyệt theo đề xuất này sẽ được sử dụng chỉ vào việc xây dựng, tái thiết, cải tạo, hoặc thay thế các cơ sở vật chất nhà trường trong danh sách dự án trái phiếu, bao gồm việc cung cấp và trang bị cho các cơ sở vật chất nhà trường nói trên, hoặc việc mua hoặc thuê bất động sản cho các cơ sở vật chất nhà trường nói trên, và không vào bất kỳ mục đích nào khác, bao gồm lương cho giáo viên hoặc quản trị viên và các chi phí hoạt động khác của trường theo quy định của pháp luật hiện hành. Mục đích duy nhất, tất cả các mục đích được nêu trong đề xuất này sẽ được thống nhất bỏ phiếu như một đề xuất duy nhất, theo mục 15100 Bộ Luật Giáo dục California, và tất cả các mục đích được nêu sẽ cấu thành mục đích cụ thể duy nhất của trái phiếu và tiền thu được từ trái phiếu sẽ được chi chỉ vào mục đích đó. Các điều khoản khác của trái phiếu có thể được phát hành và bán theo nhiều đợt và theo kế hoạch tài trợ do hội đồng giáo dục quyết định theo quy định của pháp luật. Khi được bán, trái phiếu sẽ chịu lãi suất hàng năm không vượt quá mức tối đa theo quy định và có thời hạn tối đa không quá thời hạn tối đa theo luật định, miễn là thời hạn sử dụng trung bình của trái phiếu được bán sẽ không vượt quá 120% thời hạn sử dụng trung bình của các dự án được tài trợ hoặc nếu không thì theo quy định của luật thuế liên bang. Tiền từ trái phiếu có thể được sử dụng để hoàn trả các khoản chi trong danh sách dự án trái phiếu của học khu phải gánh trước khi bầu cử và phát hành trái phiếu, theo luật thuế liên bang. Cử tri cần lưu ý thực tế rằng mọi thông tin tài chính trong dự luật này được dựa trên ước tính dự kiến của học khu, mà sẽ không ràng buộc học khu, cũng như không phải là những ước tính tóm tắt hoặc ước tính thanh toán ở mức trung bình, nếu có, được cung cấp trong nhãn lá phiếu. Mức thuế thực tế, mức chi trả nợ, và số năm trong đó mức thuế thực tế và mức chi trả nợ áp dụng có thể sẽ thay đổi so với các mức được ước tính hiện nay, do sự thay đổi từ những ước tính về thời lượng bán trái phiếu, số lượng trái phiếu được bán, và lãi suất thị trường tại thời điểm của mỗi lần bán, cũng như giá trị thẩm định thực tế trong thời gian hoàn trả trái phiếu. Ngày bán và số lượng trái phiếu được bán tại bất kỳ thời điểm nào sẽ được quyết định bởi học khu trên cơ sở nhu cầu kinh phí xây dựng và các yếu tố khác. Lãi suất thực tế mà theo đó trái phiếu sẽ được bán sẽ phụ thuộc vào thị trường trái phiếu tại thời điểm của mỗi lần bán. Giá trị thẩm định thực tế trong tương lai sẽ phụ thuộc vào số lượng và giá trị tài sản chịu thuế trong học khu theo quyết định của người thẩm định của quận trong quá trình thẩm định hàng năm và quá trình bình ổn. Trong quá trình biên soạn thông tin này, học khu đã thu thập các dự báo hợp lý có căn cứ về giá trị thẩm định của tài sản, có tính đến các dự báo về giá trị thẩm định của tài sản do người thẩm định của quận thực hiện, nếu có. Theo mục 15100, cờ, bộ luật giáo dục, tuyên bố về mức thuế, trái phiếu nghĩa vụ chung của học khu thống nhất Sacramento trị giá 543 triệu đô la. Một cuộc bầu cử sẽ được tổ chức trong khuôn khổ học khu thống nhất thành phố Sacramento, học khu, vào ngày 5 tháng 11, 2024 để cho phép việc bán trái phiếu trị giá lên tới 543 triệu đô la để tài trợ cho các cơ sở vật chất được nêu trong dự luật. Nếu trái phiếu được phê duyệt, học khu dự kiến sẽ bán trái phiếu theo nhiều đợt. Tiền gốc và tiền lãi từ trái phiếu sẽ được thanh toán từ các khoản tiền thu được từ việc áp thuế được thực hiện với tài sản chịu thuế trong học khu. Thông tin dưới đây được cung cấp theo các mục từ 9400 đến hết 9404, Bộ Luật Bầu Cử California. 1. Ước tính tốt nhất theo các nguồn chính thức về mức thuế trung bình hàng năm cần phải áp để tài trợ việc phát hành trái phiếu trong suốt thời gian chi trả nợ trái phiếu. Trên cơ sở giá trị thẩm định có tại thời điểm bầu cử và dự báo trên cơ sở kinh nghiệm trong cùng khu vực pháp lý và các yếu tố có thể chứng minh khác, được dự kiến là 34 đô la và 96 xu trên mỗi 100.000 đô la giá trị thẩm định. Năm tài chính cuối cùng mà thuế dự kiến phải thu là năm 2052-53. 2. Ước tính tốt nhất theo các nguồn chính thức về mức thuế cao nhất cần phải áp để tài trợ việc phát hành trái phiếu, và ước tính về năm trong đó mức thuế đó sẽ được áp trên cơ sở giá trị thẩm định có tại thời điểm nộp tuyên bố này, và dự báo trên cơ sở kinh nghiệm trong cùng khu vực pháp lý và các yếu tố có thể chứng minh khác, được dự kiến là 48 đô la và 18 xu trên mỗi 100.000 đô la giá trị thẩm định diễn ra lần đầu vào năm tài chính 2038-39. 3. Ước tính tốt nhất theo các nguồn chính thức về tổng mức chi trả nợ, bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi, mà sẽ cần phải hoàn trả nếu toàn bộ trái phiếu được phát hành và bán là 994.3 triệu đô la. Cử tri cần lưu ý là mức thuế ước tính được dựa trên giá trị thẩm định của tài sản chịu thuế trên danh sách thuế chính thức của quận Sacramento, chứ không phải trên giá trị thị trường của tài sản. Chủ sở hữu bất động sản nên tham khảo hóa đơn thuế bất động sản mình để xác định giá trị thẩm định của bất động sản và bất kỳ trường hợp miễn thuế nào được áp dụng. Cử tri cũng cần chú ý đến thực tế rằng thông tin nêu trên chỉ được dựa trên cơ sở ước tính dự kiến của học khu, mà sẽ không ràng buộc học khu. Mức thuế thực tế, mức chi trả nợ, và số năm trong đó mức thuế thực tế và mức chi trả nợ áp dụng có thể sẽ thay đổi so với các mức được ước tính hiện nay, do sự thay đổi từ những ước tính về thời lượng bán trái phiếu, số lượng trái phiếu được bán, và lãi suất thị trường tại thời điểm của mỗi lần bán, cũng như giá trị thẩm định thực tế trong thời gian hoàn trả trái phiếu. Ngày bán và số lượng trái phiếu được bán tại bất kỳ thời điểm nào sẽ được quyết định bởi học khu trên cơ sở nhu cầu kinh phí xây dựng và các yếu tố khác. Lãi suất thực tế mà theo đó trái phiếu sẽ được bán sẽ phụ thuộc vào thị trường trái phiếu tại thời điểm của mỗi lần bán. Giá trị thẩm định thực tế trong tương lai sẽ phụ thuộc vào số lượng và giá trị tài sản chịu thuế trong học khu theo quyết định của người thẩm định của quận trong quá trình thẩm định hàng năm và quá trình bình ổn. Ký tên
Lisa Allen,
Quản lý học khu thống nhất thành phố Sacramento, lập luận ủng hộ dự luật giờ. Hãy bỏ phiếu thuận cho dự luật giờ. Các trường công lập của Sacramento đều quan trọng đối với sự thịnh vượng của cộng đồng chúng ta. Các trường này dạy con em chúng ta những kỹ năng quan trọng và chuẩn bị cho chúng thành công trong tương lai, đồng thời nâng cao giá trị gia đình và doanh nghiệp. Trường học là một trong những tài sản có giá trị nhất của cộng đồng chúng ta và phải luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Việc bỏ phiếu thuận cho dự luật giờ của quý vị là quan trọng với chương trình giáo dục con em chúng ta. Dự luật giờ sẽ cung cấp các nguồn hỗ trợ thiết yếu cho chương trình giáo dục đặc biệt toàn diện không tăng mức thuế hiện hành. Các dự án trong dự luật giờ bao gồm hiện đại hóa các chương trình STEAM, mở rộng và nâng cấp các cơ sở vật chất về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học để hướng tới một chương trình giáo dục tiên tiến, dịch vụ giáo dục đặc biệt và sức khỏe tâm thần, nâng cấp các cơ sở tư vấn và giáo dục đặc biệt để tăng cường khả năng tiếp cận, sửa chữa cơ sở hạ tầng quan trọng, xưa và thay máy bị rột, đảm bảo khả năng đi lại an toàn, nâng cấp các cơ sở vật chất để đảm bảo tuân thủ đạo luật người khuyết tật Hoa Kỳ,
ADA,
hiện đại hóa lớp học, cải tạo và nâng cấp các lớp học và thư viện hiện nay để tạo môi trường học tập hiện đại. Dự luật giờ cũng cung cấp các biện pháp bảo vệ và lợi ích quan trọng cho cộng đồng chúng ta. Đầu tư tại địa phương được đảm bảo. Theo luật, các khoản tiền từ dự luật giờ không thể bị tiểu bang lấy đi và phải được chi vào các trường học tại địa phương. Tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, công khai đầy đủ tất cả các khoản chi, giám sát độc lập của người dân, và kiểm toán hàng năm đảm bảo việc sử dụng có trách nhiệm các khoản tiền. Quỹ đối ứng của tiểu bang, dự luật giờ làm cho học khu thống nhất thành phố Sacramento đủ tư cách có thêm quỹ đối ứng của tiểu bang, tối đa hóa khoản đầu tư của cộng đồng, chỉ tài trợ các chương trình và cơ sở vật chất của trường. Các khoản tiền sẽ không được đi vào khoản lương hoặc phúc lợi của các quản trị viên. Dự luật giờ là khoản đầu tư vào các trường học ở Sacramento và là khoản đầu tư cho sự thành công của cộng đồng. Để đảm bảo con em chúng ta phát triển và bảo vệ giá trị gia đình và doanh nghiệp của chúng ta mà không tăng thuế, hãy cùng các phụ huynh, ông bà, người giám hộ, giáo viên, hàng xóm, chủ doanh nghiệp và các lãnh đạo cộng đồng bỏ phiếu thuận cho dự luật giờ. Ký tên
Pia Wong,
phụ huynh trước đây, giáo sư, ký tên
Arturo Aylman,
đã nghỉ hưu, ký tên
Lauren Osdokas,
phụ huynh và kiến trúc sư cộng đồng, ký tên
Francis DeYoung,
đã nghỉ hưu, ký tên
Allison French Thibault,
phụ huynh, bác bỏ lập luận ủng hộ dự luật giờ. Tất cả chúng ta đều muốn có những ngôi trường hiện đại và tuyệt vời của thế kỷ 21, và tất cả chúng ta cũng muốn đạt được lợi ích lớn nhất từ tiền trái phiếu của chúng ta. Mối quan tâm của chúng ta là tiền trái phiếu sẽ được chi như thế nào. Theo quan điểm của chúng tôi, thì dường như các học khu khác đang làm được nhiều hơn cho giáo viên, học sinh và nhân viên của họ vì họ có nhiều chính sách và quy trình hiệu quả hơn để sử dụng quỹ chung và tiền từ trái phiếu. Người nộp thuế cần xem xét các chính sách trước đây và hiện nay do học khu đưa ra, cũng như kết quả kiểm toán tài chính gần đây. Các bước có thể được thực hiện để giảm chi phí của dự án hay không? Hãy xem trái phiếu của học khu sẽ được thanh toán như thế nào. Chúng ta sẽ phải chi bao nhiêu tiền lãi để hoàn trả các nghĩa vụ trái phiếu hiện nay, và chúng ta có thể làm tốt hơn không? Người nộp thuế trước hết cần yêu cầu trách nhiệm giải trình nhiều hơn về việc tiền sẽ được chi như thế nào trước khi chúng ta tiến đến với một trái phiếu khác vào lúc này. Ký tên
Nicholas E. Blois,
Giám đốc điều hành, Hiệp hội những người nộp thuế Sacramento, lập luận phản đối dự luật giờ trái phiếu nhà trường trị giá 543 triệu đô la sẽ làm quý vị tốn gần 1 tỷ đô la với tiền lãi và các khoản thanh toán cho các ngân hàng lớn với chi phí 35 đô la trên mỗi 100.000 đô la giá trị thẩm định. Quý vị đã nghe về tất cả những điều này trước đây, một loạt những lời hứa mà họ nói họ sẽ làm với tiền của quý vị, nhưng tại sao họ cứ quay lại hết lần này đến lần khác? Chúng ta xứng đáng điều tốt hơn, con cái chúng ta xứng đáng điều tốt hơn. Trái phiếu nhà trường nghe có vẻ tuyệt nhưng hầu hết mọi người không hoàn toàn hiểu về cách trái phiếu nhà trường hoạt động như thế nào. Cử tri đăng ký nào cũng có thể bỏ phiếu cho trái phiếu nhà trường, nhưng chỉ người sở hữu bất động sản trả tiền cho các trái phiếu. Người thuê nhà có thể dự kiến các khoản tăng tiền thuê khi thuê tài sản, đó là cách trái phiếu nhà trường được chi trả tăng. Hơn nữa, dự luật này có một thỏa thuận lao động theo dự án. Sẽ cộng thêm 25% vào chi phí xây dựng. Họ cũng không khuyến khích các nhà thầu xây dựng nhỏ thiểu số đấu thầu các dự án xây dựng thuộc. Và từ chối cơ hội việc làm với người lao động và người học việc tại địa phương. Luật hiện hành quy định trả lương công đoàn khi xây dựng trường học và một. Chỉ có lợi với 15% ngành xây dựng có thỏa thuận thương lượng tập thể với công đoàn. Theo Sở Tài chính của tiểu bang California đã trải qua việc giảm số lượng tuyển sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 công lập lần thứ 6 liên tiếp trong năm học 2022-23 và trong 10 năm tới, nếu xu hướng hiện nay tiếp tục, dự kiến sẽ giảm thêm 661.500 vào năm 2032-33. Hội đồng nhà trường vô cùng đau đầu khi phải yêu cầu nửa tỷ đô la cho các trường học mới trong khi số lượng học sinh ngày càng giảm. Tất cả chúng ta đều thấy áp lực trong nền kinh tế này, không phải chỉ cần có đủ tiền trong túi và điều này sẽ chẳng giúp ích gì. Hãy bỏ phiếu chống dự luật giờ, ký tên
Nicholas E. Blois,
Giám đốc điều hành, Hiệp hội Người nộp thuế Sacramento, bác bỏ lập luận phản đối dự luật giờ. Chẳng ai thích nộp thuế. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng việc duy trì nhà trường và lớp học công lập an toàn chất lượng cao là nhu cầu thiết yếu cho con em và cộng đồng của chúng ta. Đây là lý do tại sao dự luật giờ có nhiều ý nghĩa đến vậy. Dự luật giờ sẽ cung cấp kinh phí cho việc hiện đại hóa các lớp học, sửa chữa cơ sở hạ tầng, và nâng cấp các phòng thí nghiệm và lớp học cho các chương trình STEAM, khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học, mở rộng, cần thiết cho sự thành công của học sinh. Tuy nhiên, toàn bộ các khoản tài trợ từ dự luật giờ sẽ đạt được bằng việc gia hạn mà không gia tăng mức thuế hiện nay. Ngoài ra, dự luật giờ sẽ làm cho học khu của chúng ta đủ điều kiện nhận quỹ đối ứng của tiểu bang. Việc chi tiêu quỹ của biện pháp giờ sẽ đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ, độc lập của công dân và kiểm toán hàng năm của bên thứ ba. Quan trọng nhất là, luật tiểu bang đảm bảo rằng các khoản tiền từ dự luật giờ không thể và sẽ không bị tiểu bang lấy đi và chi tiêu ở nơi nào đó khác. Dự luật giờ là cơ hội duy nhất để hỗ trợ con em chúng ta và cải thiện trường học mà không tăng thuế. Chúng ta hãy cùng chung tay tạo ra một tương lai tươi sáng hơn cho con em chúng ta và cộng đồng của chúng ta bằng việc bỏ phiếu thuận cho dự luật giờ. Ký tên
Lauren Ostokas,
phụ huynh và kiến trúc sư cộng đồng. Ký tên
Pia Wong,
phụ huynh trước đây, giáo sư. Ký tên
Francis Lee Young,
đã nghỉ hưu. Ký tên
Allison French Tubo,
phụ huynh.